This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Relax 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Tất cả những bản tin trong chương trình này được Hoàng Tính vừa mới cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất là nhiều. Và phần chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi. Giới chức của cục đăng kiểm đã đổ thừa người dân là làm hư đăng kiểm viên, thưa quý vị, tức là người làm chủ làm hư người đi làm công, theo người ta nói là quan chức của chính phủ là quan lại, là những người làm cho người làm chủ đất nước, tức là người dân, thưa quý vị. Thưa quý vị, sau khi mà ông cục trưởng của cái cục đăng kiểm Việt Nam cũng như là giới chức của một số những cái trung tâm đăng kiểm xe bị bắt ở Việt Nam, thì ông phó của cơ quan này đã đổ thừa cái lỗi là tại vì người dân đút tiền cho đăng kiểm viên. Tâm lý của người dân là chỉ mong đi đăng kiểm sẽ đạt được yêu cầu để xe được lưu hành luôn mà không cần phải sửa chữa, cho nên đã đưa tiền làm hư đăng kiểm viên, khiến cho nhiều người đã không vượt được qua cái lòng tham và gây ra một cái tình trạng tiêu cực. Ông Nguyễn Tô An, cục phó của cái cục đăng kiểm Việt Nam, được báo Thanh Niên đã trích dẫn lại trong một cái bối cảnh mà cái vụ bê bối đăng kiểm trên toàn quốc chưa có một cái gọi là cái điểm dừng, thưa quý vị. Ông An đã giải bài là lịch sử từ trước cho đến nay thì chưa bao giờ mà người dân phải xếp hàng dài mà chờ đăng kiểm từ cái buổi đêm. Từ người dân, cán bộ, nhân viên đăng kiểm đều rất là mệt mỏi và một cái tâm lý gọi là tâm lý bất ổn, ảnh hưởng đến cái kết quả cũng như là cái năng suất của các công việc. Bất cứ đăng kiểm viên nào mà làm lệch lạc, người dân cứ phản ánh và cái cục đăng kiểm sẽ có một cái gọi là cái chấn chỉnh kịp thời. Trung tâm đăng kiểm có thể sẵn sàng làm việc 24/7, không nề hà thời gian, huy động lực lượng có chuyên môn nghiệp vụ nhằm xây dựng văn hóa mới vì người dân phục vụ. Ông An nói thêm là như vậy, quá đã, thưa quý vị. Xây dựng văn hóa mới vì người dân phục vụ nghe. Liên quan cái vụ bê bối đăng kiểm trên tờ báo Zin, dẫn lời ông Nguyễn Thái Học, thì Phó trưởng ban Nội chính Trung ương đã nói rằng là cái vụ án xảy ra tại cái cục đăng kiểm và một số những cái trung tâm không phải tham nhũng vật, mà là một cái vụ mà có cái hệ thống, có một cái tổ chức và có một cái quy mô lớn. Bộ Công an cũng đã xác định cái tính chất nghiêm trọng của vụ việc này tại cái cục đăng kiểm, thưa quý vị, đã nói là không phải là vật đâu, mà có hệ thống, có tổ chức và có quy mô lớn hết trơn á. Cũng theo như trên tờ báo Zin, thì để tránh cho những cái hoạt động đăng kiểm bị tê liệt, thì Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam đề nghị Bộ Công an là phải cân nhắc cho cái việc cho phép mở cửa lại những cái trung tâm đăng kiểm đang bị dừng hoạt động nếu các trường hợp này không ảnh hưởng đến cái công tác của điều tra. Thì thưa quý vị, theo cập nhật của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, tính cho đến ngày 10 tháng Giêng thì Hà Nội có 11 trong số 31 trung tâm đăng kiểm là phải tạm dừng hoạt động. Cùng thời điểm thì Sài Gòn chỉ còn có 8 trong số 17 cái trung tâm và một nửa chi nhánh đăng kiểm đang hoạt động. Việc này đã khiến cho các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới luôn rơi vào cái tình trạng quá sức chứa, khiến cho các chủ xe hơi phải xếp hàng từ rạng sáng để mà lấy số thứ tự vào kiểm tra. Trong cái vụ án này thì ông Đặng Việt Hà, ông cục trưởng của cái cục đăng kiểm Việt Nam, đã bị bắt cũng như là bị khởi tố với cáo buộc là nhận tiền để mà cấp phép thành lập các trung tâm đăng kiểm, sau đó thì được chung chi hàng tháng, hàng quý. Ngoài ông Hà thì có 83 bị can khác là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên của các trung tâm đăng kiểm môi giới. Những người này bị các cáo buộc là đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác đó, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay sẽ được gửi đến cho quý vị là nghi ngờ về cái cuộc họp báo của cái vụ hấp diêm, thưa quý vị, hiếp dâm ở trường quân sự quân khu 7 liên quan tới vụ cáo buộc hấp diêm xảy ra tại trường quân sự quân khu 7 thì tất cả các báo Việt Nam hôm 12 tháng Giêng đều phải dẫn cái kết luận tại cái cuộc họp báo của giới chức quân khu 7 cũng như là trường Đại học Ngoại ngữ Tin học thành phố Sài Gòn có tên là HUFLIT, thì HUFLIT. Thì một ngày trước thì mạng xã hội đã lan truyền hai đoạn video clip và một cái bài đăng trên một diễn đàn cho rằng một nữ sinh viên của trường đại học này đã bị hiếp dâm trong lúc mà học an ninh quốc phòng tại trường quân sự ở quân khu 7. Trường quân sự quân khu 7 thì quý vị, và theo cái giới chức tại cái cuộc họp báo thì bản chất của vụ việc xảy ra người ta kêu là bất bình thường, và đây là một vụ mất tiền giữa các sinh viên và các cáo buộc hiếp dâm là nhằm bịa đặt, bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của trường quân sự cũng như là của lực lượng vũ trang quân khu 7, đó, tức là lính ở quân khu 7, người ta kêu là lực lượng vũ trang, tức là lực lượng mang súng quân khu 7, phải không thưa quý vị ha? Tức là lực lượng, tức là một cái nhóm vũ trang, tức là nhóm có súng của quân khu 7, đó, người ta kêu là lực lượng vũ trang quân khu 7, ha, thưa quý vị ha. Tại cái sự kiện nêu trên thì ông Nguyễn Anh Tuấn, hiệu trưởng của cái trường đại học HUFLIT này đã nói rằng là cái cáo buộc hiếp dâm bắt nguồn từ một cái video bị cắt ghép lồng vào cái nội dung xuyên tạc. Wow, quá đã ha. Tức là đánh ngược lại cái người đăng lên. Ông Nguyễn Tiến Sơn, chủ nhiệm chính trị của trường quân sự quân khu 7, một mực khẳng định rằng là các thông tin trên mạng là hoàn toàn sai sự thật, có dấu hiệu bịa đặt xuyên tạc. Và theo tờ Tuổi Trẻ thì ông Trần Hoài Trung, chính ủy quân khu 7, quy kết cái việc lan truyền cáo buộc này nêu trên là do phần tử phản động thực hiện nha. Hãy nói gì sai sai, thì phản động. Tiếp đó thì ông này đề nghị căn cứ vào cái luật an ninh mạng tiến hành khởi tố cái vụ án cũng như là các Facebooker đưa tin về các cáo buộc hiếp dâm này. Còn theo trên tờ báo Dân Trí hôm 13 tháng Giêng cách đây 2 ngày thì thưa quý vị, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an Cộng sản Việt Nam ở Sài Gòn đã cho biết là đang làm rõ những cá nhân tạo ra cũng như là phát tán cái cáo buộc hiếp dâm để mà xử lý nghiêm theo cái quy định của pháp luật, thưa quý vị. Và trong khi đó thì mạng xã hội cũng bày tỏ một cái sự hoài nghi xoay quanh cái cuộc họp báo của giới chức quân khu 7 và trường đại học HUFLIT này. Ông Nguyễn Thông, cựu biên tập viên trên tờ Thanh Niên đã bình luận trên trang cá nhân rằng thì là cái vụ hấp clip này chưa biết thực hư như thế nào mà lại dính tới cái đối tượng, tức là cái người mà nhạy cảm đó, các bác đòi điều tra ngay, làm sáng tỏ ngay, có mà khó hơn lên rời. Các bác chắc là chưa quên cái vụ anh lính binh nhì Trần Đức Đô tự nguyện chết năm 2021, rành thế à, vậy mà vẫn được thu xếp xong à. Có những điều muốn ngay là xong ngay, chỉ trong nháy mắt thôi, nhưng mà có những cái điều mà không thể ngay mà chỉ công đi rồi có thể để lâu cứ trâu hóa bùng, theo Facebook Nguyễn Thông cho biết là như vậy. Và cùng thời điểm thì Facebooker Dương Quốc Chính, nhà quan sát từ Hà Nội, đã bình luận trên trang cá nhân rằng tóm lại những cái chuyện này cần có một cái cuộc điều tra bởi cơ quan điều tra. Cái chính là cần có một cuộc điều tra khách quan thì mới biết được cái sự thật. Còn thông tin từ ông chủ nhiệm chính trị Nguyễn Tiến Sơn của trường quân sự quân khu 7 không thể mặc nhiên được coi là một cái gì đó người ta kêu là sự thật mà được nêu ra đâu. Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo. Bác sĩ ở Sài Gòn cảnh báo nhiều bé gái có bầu ngoài ý muốn. Ngày càng có nhiều nữ sinh lớp 8, lớp 9, tức là chỉ mới có khoảng 14-15 tuổi, được các phụ huynh đưa đến Bệnh viện Hùng Vương khám vì các bé gái này lỡ dại mang bầu do không được giáo dục giới tính cẩn thận. Theo ghi nhận trên tờ Tuổi Trẻ trong nước hôm 12 tháng Giêng, tại bệnh viện trong cái trường hợp cái tuổi thai nhi còn nhỏ thì các bé gái được gọi là giúp bỏ thai để mà tiếp tục đến trường, nhưng mà có phải gọi là nhưng mà có những cái thai nó đã lớn thì buộc phải giữ lại để mà sinh con, thưa quý vị. Theo ghi nhận của tờ Tuổi Trẻ hôm 12 tháng Giêng tại bệnh viện như vậy đã cho biết vậy đó. Bản tin đã dẫn một cái trường hợp có một người mẹ 40 tuổi ở Sài Gòn đưa con gái mới có 15 tuổi đến khoa kế hoạch hóa gia đình, tức là cái khoa ngừa thai của Bệnh viện Hùng Vương để mà khám thai cho cô bé này mới có 15 tuổi thôi. Bà mẹ kể là gần một tháng nay con gái của bà tỏ ra mệt mỏi nhưng mà chiều tối nào cũng chăm chỉ đi tập gym. À, vì theo lời con gái bà là tập gym để là để mong thai nó rớt ra ngoài. Đó. À, bà mẹ thấy con gái tự nhiên hay mặc đồ rộng, người có vẻ mập hơn, gặng hỏi thì bé gái trả lời là con đã có thai, đó, mới có 15 tuổi thôi. Con không có biết, bé gái đáp khi bị mẹ dò hỏi về bạn trai và có thai từ khi nào. Và theo lời của bà mẹ, trước cái vụ mà bỗng dưng có thai này, con gái của bà học giỏi lắm, tự chủ trong mọi việc, cho nên bà tin cậy con và hai vợ chồng bà chỉ lo làm ăn mà thôi. Các bác sĩ chẩn đoán thai nhi đã được 7 tháng tuổi rồi, không thể can thiệp được gì vì thai cũng đã quá lớn. Lúc này, bà mẹ đồng ý với cái việc giữ thai lại để bé gái sinh con. Tuy vậy, bé gái lại năn nỉ bác sĩ là giúp bỏ cái thai bởi vì không muốn cái việc học bị gián đoạn, muốn học lên cấp 3. Bác sĩ Nguyễn Thị Sa Giang, phó khoa kế hoạch hóa gia đình, được dẫn lời mà nói rằng là các bé gái chưa đến tuổi trưởng thành đã quan hệ tình dục mang thai ngoài ý muốn có xu hướng tăng lên trong cái thời gian gần đây. Bác sĩ này phân tích cái nguyên do là vì các bậc cha mẹ dù có kinh tế khá giả hay hoặc là khó khăn đều mãi lo kiếm tiền, ít có cái thời gian quan tâm đến con cũng như là vai trò của một người bạn, giống như một người bạn để trò chuyện cùng với con. Đáng nói là có không ít những trường hợp bé gái có bầu đến 6-7 tháng thì phụ huynh mới hay biết ra. Với những cái trường hợp này thì các bác sĩ không thể giúp phá thai, và theo quy định ở Việt Nam, bác sĩ chỉ được phép tiến hành bỏ thai dưới 23 tuần tuổi mà thôi. Việt Nam trong tuần nó đủ thứ chuyện hết trơn, thưa quý vị. Không biết là chuyện gì tiếp theo đây nữa đi. Rồi, bây giờ mình đến với những cái vụ kiện này nọ đó, hay hoặc là những cái mà phá thai này nọ. Bây giờ mình vô những cái ngôi chùa xem như thế nào. Thưa quý vị, chùa Ba Vàng xin chuyển cái hệ phái để mà tiện nhận tiền của ba tánh. Chuyển hệ phái để nhận tiền, thưa quý vị. Thấy cậu bộ hốt tiền đã quá thôi, giờ chuyển hệ phái đi, hệ phái hốt tiền. Hành tinh nói, thưa quý vị. Tin Quang Đinh cho hay. Chùa Ba Vàng vừa xin chuyển hệ phái từ Bắc Tông sang Phật giáo Nguyên Thủy, theo phái Nam Tông, nhưng mà chưa được Giáo hội Phật giáo Cộng sản Việt Nam của tỉnh Quảng Ninh chấp thuận. Phật giáo Việt Nam được cho là mang nhiều ảnh hưởng của hệ phái Phật giáo Bắc Tông. Hệ phái Phật giáo Nam Tông gần như chỉ còn ở trong cộng đồng người Khmer ở Nam Bộ mà thôi. Tờ Thanh Niên vào ngày hôm qua 14 tháng Giêng, tháng 1 của thưa quý vị, tháng Giêng mình chỉ nói là ở ngày dưới thôi, thưa quý vị ha. Tức là khi mà người ta nói rằng đi, trong cái vấn đề này mình thấy là những cái tờ báo trong nước hay hoặc là những cái tờ báo mà ở đây hay hoặc là có một số người họ nói có hơi sai, cho họ tính làm màn chút xíu. Thì 14 tháng Giêng là sai, thưa quý vị. Người ta kêu phải là 14 tháng 1 mới đúng hơn. Tháng Giêng này dành cho cái lịch dưới mới đúng, thưa quý vị. Ha. Bởi vì ông bà ta thường nói là sao tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 bữa hội, tháng 3, gì đó, phải không, thưa quý vị. Tháng Giêng này phải là cái tháng ở dưới, lịch dưới, thưa quý vị. Ha. Tờ Thanh Niên trở lại nha, thưa quý vị. Tờ Thanh Niên hôm 14 tháng 1 đã dẫn lời Thượng Tọa Thích Đạo Hiển, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cộng sản Việt Nam của tỉnh Quảng Ninh, rằng việc một ngôi chùa chuyển hệ phái phải thực hiện theo quy định của giáo hội. Đó, chùa Ba Vàng do nhà sư Thích Trúc Thái Minh trụ trì vào hồi tháng 8 năm ngoái từng bị công luận chỉ trích cái vụ mà để cho các Phật tử cao niên quỳ lại tranh nhau đưa tiền cúng dường. Đó. Nhắc lại cái sự việc này thì ông Thích Đạo Hiển đã cho biết là theo Phật giáo Nguyên Thủy, tại một số nước như là Lào, Campuchia, cái việc Phật tử dâng những cái vật phẩm như con phong bì là cái chuyện bình thường. Tuy nhiên, Phật giáo Bắc Tông trước giờ không có việc đó. Và theo lời của Thượng Tọa thì tín đồ Phật tử theo Phật giáo Bắc Tông cúng dường tại cái nơi mà ghi nhận kính đáo trang nghiêm và thành kính. Cùng lúc với bản tin của tờ báo Thanh Niên dẫn lời biện hộ cho nhà sư Thích Trúc Thái Minh của Hòa Thượng Thích Thanh Quyết là cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam nói rằng là Phật giáo của tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao công lao của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh khi mà xây dựng một cái ngôi chùa hoành tráng bề thế như thế, khi ban đầu trong tay không có gì, ai mà dám vất vả để mà làm được như thế. Theo lời ông Thích Thanh Quyết thì nhà sư Thích Trúc Thái Minh xây chùa Ba Vàng cuối cùng là để cho dân cho nước chứ dành cho ông ấy đâu, và cho rằng ông ấy sống được mấy mét vuông trong chùa ấy mà ăn mấy lạng gạo một ngày thôi. Thực chất ra thì thầy Thích Trúc Thái Minh vẫn đang đi rất là đúng đạo, chắc qua ông chẳng qua là ông có một cái cách làm cho chúng ta chưa hiểu biết hết thôi đó. Ông vẫn đang đi rất là đúng đắn chứ không có gì gọi là đi sai cả đó. Oan gia trái chủ nhiều khi chúng ta không có thường quen, nhưng mà trong kinh Phật có nói đến mà, hòa thượng Thích Thanh Quyết đã nhấn mạnh như vậy. Thưa quý vị, vào hồi tháng 3 2019, nhà sư Thích Trúc Thái Minh bị Phật giáo Hội Phật giáo của Cộng sản Việt Nam của tỉnh Quảng Ninh buộc là phải chịu hình phạt sám hối đại tăng do gây tranh cãi sau cái khi mà tổ chức thỉnh vong cúng oan của cái tên là cúng oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng. Thời điểm đó thì ông này bị đình chỉ tất cả những cái chức vụ trong giáo hội, gồm có ủy viên dự khuyết hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo, phó ban thông tin truyền thông giáo hội Phật giáo Cộng sản Việt Nam, phó ban thường trực ban trị sự Phật giáo Cộng sản Việt Nam tỉnh Lai Châu, cũng như là ủy viên thường trực của ban trị sự Phật giáo của tỉnh Quảng Ninh. Wow, quá đã. Nắm những cái chức vụ hình như là ở rất là đông những cái tỉnh, những cái thành phố ở Việt Nam ha, thưa quý vị ha, Lai Châu cũng có, Quảng Ninh cũng có. Tuy nhiên không rõ vì sao nhà sư Thích Trúc Thái Minh này vẫn được làm trụ trì chùa Ba Vàng cho đến nay đó, thưa quý vị. Vâng, đó là quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự đều hành tính gửi đến cho quý vị để nói về ông chủ tịch nước hiện tại, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Phúc thả cá chép trước lúc có tin đẳng họp bất thường. Thưa quý vị, ông Nguyễn Xuân Phúc là ông này giữ chức vụ chủ tịch nước Việt Nam, trước đó là ông thủ tướng, là ông Thủ Phúc đó, thưa quý vị. Ông này cùng với lại phu nhân được ghi nhận là thả cá chép và dẫn hương tại Hoàng Thành Thăng Long vào ngày hôm qua 14 tháng Giêng, tức là 14 tháng 1, thưa quý vị, tức là ngày 23 tháng Chạp. Hai nghi thức nêu trên đã được các báo tường thuật rằng là chủ tịch nước cầu cho quốc thái dân an, đất nước thái bình, thịnh vượng, nhân dân ấm no và hạnh phúc. Lọt hình về cái sự kiện chủ tịch nước thả cá chép và dân hương được báo Vietnamnet đăng tải chỉ vài giờ sau một cái bài đăng trên Facebook của Lê Nguyễn Hương Trà, là một blogger nổi tiếng, ám chỉ ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ mất ghế ngay trước cái Tết Quý Mão 2023, không biết có đúng hay không, quý vị chờ xem. Bài đăng về một ngôi sao bóng đá Quảng Nam đã bị rút thẻ đỏ trước quyền thi đấu và chuẩn bị rời sân, chấm dứt sự nghiệp cầu thủ nhà nghề, khiến cho công luận nghĩ ngay đến đương kim chủ tịch nước. Thời gian qua thì bà Trà bà đã đưa ra rất là nhiều những cái tin chính xác liên quan đến chính trị cung đình Việt Nam, và gần đây nhất đó là cái vụ thay ghế hai phó thủ tướng, đó là ông Phạm Bình Minh cũng như là ông Đức Đam. Trong các tấm hình trên Vietnamnet, người ta thấy gương mặt ông Phúc có vẻ trầm tư, nở nụ cười thì rất là gượng gạo khi mà chụp hình cùng với một số những kiều bào yêu nước tại cái gọi là cái phủ chủ tịch. Một nguồn tin riêng đề nghị ẩn danh của Nhật báo Người Việt cho hay là ban chấp hành trung ương đảng dự kiến là họp phiên bất thường vào ngày 17 tháng 1, thưa quý vị, đó tức là sắp sửa họp đó. Về cái trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc, một ngày sau thì Quốc hội Việt Nam nhóm họp bất thường để mà miễn nhiệm ông này với đa số phiếu bầu. Và nhiều khả năng thì nguyên nhân ông Phúc mất ghế vẫn được đặng công bố theo cái thông lệ gần đây, đó là theo nguyện vọng cá nhân, tương tự như hai ông thủ tướng vừa qua. Đáng lưu ý là khác với cái suy đoán của giới quan sát rằng ông Tô Lâm, ông Bộ trưởng Bộ Công an được thay thế cho ông Nguyễn Xuân Phúc, thì cái nguồn tin nêu trên cho rằng nhiều khả năng ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, lại tuyên bố kiêm nhiệm cái chức chủ tịch nước lần thứ nhì này cho mà xem. Trong một cái diễn biến khác thì một số những nguồn tin rò rỉ cho hay vào cái thời điểm giao thừa của Tết Quý Mão sắp tới, khác với thông lệ mọi năm, đài truyền hình Việt Nam, người ta gọi tắt là VTV, sẽ phát sóng cái phần đọc thư chúc Tết do bà Võ Thị Ánh Xuân, phó chủ tịch nước thực hiện, chúng ta xem thử có đúng hay không. Ông Nguyễn Xuân Phúc, 68 tuổi, quê ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, là chủ tịch nước thứ 10 của Việt Nam từ tháng 4 của năm 2021. Ngoài ra, ông còn đang kiêm nhiệm các chức danh phụ như là chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương. Trước đó thì ông này làm thủ tướng từ năm 2016 cho đến 2021. Trước khi leo lên những cái vị trí chấp bu của Đảng, vị trí ban đầu của ông Phúc là cán bộ ban quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam vào hồi cuối năm 1980 rồi, thưa quý vị. Vâng, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau.